đây Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với anh Vũ, Minh Anh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy 14 tháng Giêng 2023. Nga khẳng định đã chiếm lại được thành phố Soledar ở miền đông Ukraine. Moscow lần đầu tiên nhìn nhận công lao của lực lượng bán quân sự Wagner. Tiếp Thủ tướng Kishida tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ cam kết bảo vệ toàn diện Nhật Bản. Brazil mở rộng điều tra về vai trò của cựu Tổng thống Bolsonaro trong đợt bạo động tại Brasilia vừa qua. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga tối ngày hôm qua đã khẳng định là quân đội hoàn toàn chinh phục được Soledar, giải phóng thành phố trong vùng Donetsk này. Lần đầu tiên Moscow nhìn nhận những đóng góp của nhóm bán quân sự Wagner trên mặt trận này. Lập tức Kiev đã bác bỏ tin là Soledar thất thủ. Tổng thống Zelensky khẳng định những trận đánh ác liệt vẫn đang diễn ra trong vùng. Cho đến tận trưa nay, tình hình tại Soledar vẫn chưa ngã ngũ. Điều đó không cấm cản Moscow từ ba ngày qua đã liên tục tuyên bố giành được thắng lợi tại thành phố nói trên và chính thức công nhận vai trò của lực lượng bán quân sự Wagner, khép lại hiềm khích âm ỉ giữa bên quân đội Nga với tổ chức do ông Prigozhin, một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin lập ra. Thông tín viên của đài RFI từ thủ đô Moscow, Anissa Enjabri, nói đến một bước ngoặt quan trọng và cũng là một thắng lợi của lực lượng lính đánh thuê Wagner.
Wagner cité dans un communiqué officiel de l'armée russe, c'est une première.
Lần đầu tiên Wagner được nhắc đến trong thông cáo chính thức của quân đội Nga và cũng lần đầu tiên nhiều đài truyền hình mở đầu phần tin thời sự với tình hình ở Soledar, mà tại đây mọi người coi như là một chiến thắng nhờ có công lao của nhóm lính Wagner. Đội lính đánh thuê này như vậy đã đến được từng nhà trên toàn nước Nga trong vinh quang. Thông cáo cuối ngày hôm qua của bên Bộ Quốc phòng về tình hình tại Soledar và nhắc đến công lao của Wagner như sau: thắng lợi đó có được là nhờ hành động dũng cảm và bất phụ lợi của một nhóm chiến binh tự nguyện Wagner. Hết lời dẫn. Hôm qua là một ngày đáng ghi nhớ đối với tổ chức này, bởi trong thời gian gần đây, hiềm khích giữa Wagner và bên quân đội đã tăng cao, và trong một thời gian dài tại Nga, không ai nhắc đến tổ chức này. Nhưng rồi chiến dịch quân sự đặc biệt, từ ngữ Điện Kremlin sử dụng khi nói về chiến tranh Ukraine, đã làm thay đổi tình thế. Một trong những nhà tuyên truyền nổi tiếng nhất tại Nga cách đây hai tuần đã cùng với các chiến binh Wagner có mặt tại khu vực đang xảy ra giao tranh và đã thực hiện một chương trình đặc biệt được phát đi hôm thứ Sáu vừa qua. Một đại biểu quốc hội thuộc đảng nước Nga thống nhất là tướng Gurulev thậm chí còn cho rằng người của Wagner phục vụ tại Ukraine hoàn toàn có lý do chính đáng để trở thành đại biểu quốc hội.
Anissa Jabri, Moscou, RFI.
Về tình hình tại Kiev, Phủ Tổng thống Ukraine sáng nay cho biết nhiều vụ nổ đã xảy ra và đây là một vụ tấn công bằng tên lửa nhắm vào nhiều cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine. Trong khi đó, về mặt ngoại giao, chiều qua Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp lại một lần nữa về tình hình Ukraine sau 11 tháng chiến sự. Trong cuộc họp báo, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Rosemary DiCarlo tuyên bố Ukraine, Nga và cộng đồng quốc tế không thể để chiến tranh tiếp diễn, cho dù hiện tại cánh cửa rất hẹp cho mọi đối thoại và trước mắt quốc tế chưa trông thấy dấu hiệu nào cho phép chấm dứt xung đột, như để minh họa cho tuyên bố của nhân vật số 2 tại Liên Hiệp Quốc. Cũng ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov trên đài BBC từ London tuyên bố ông tin tưởng trong một tương lai không xa Ukraine sẽ gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Lời lẽ này được đưa ra vào lúc mà Liên minh quân sự thông báo điều máy bay trinh sát AWACS vào khoảng 180 quân nhân đến Rumani, chuyến bay đầu tiên dự trù bắt đầu vào thứ Ba tuần tới với mục đích là hỗ trợ và đẩy mạnh công tác giám sát các hoạt động quân sự của Nga tại khu vực. Còn về phía London, hôm nay, Thủ tướng Anh vừa thông báo là sẽ cấp cho Ukraine xe thiết giáp Challenger 2 của Anh. Challenger 2 từng được quân đội Anh sử dụng tại các mặt trận ở Bosnia-Herzegovina và Kosovo hay Iraq. Chuyến công du dài ngày từ châu Âu sang Bắc Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida kết thúc tại Washington vào hôm qua, hội đàm tại Nhà Trắng Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Kishida nhất trí tăng cường quan hệ đồng minh giữa hai nước. Washington khẳng định quyết tâm bảo vệ Nhật Bản trước các mối đe dọa từ bên ngoài.
Theo AFP, trong cuộc hội đàm kéo dài 2 giờ tại Nhà Trắng, Thủ tướng Kishida cho biết đã thông báo với Tổng thống Joe Biden về những thay đổi lớn trong chính sách an ninh của Nhật Bản qua học thuyết quốc phòng mới được thông qua hồi tháng 12 vừa qua. Họp báo chung sau cuộc gặp tại phòng bầu dục Tổng thống Joe Biden tuyên bố xin trích, Hoa Kỳ cam kết đầy đủ và kiên quyết trong mối quan hệ đồng minh này và quan trọng hơn nữa là bảo vệ Nhật Bản. Ông Biden cũng tỏ vui mừng trước việc Tokyo tăng kỷ lục ngân sách quốc phòng với chiến lược an ninh mới của Nhật. Thủ tướng Kishida khẳng định những quyết định vừa rồi của chính phủ là nhằm giúp Nhật tăng cường khả năng răn đe và đáp trả. AFP nhận xét tuyên bố của Thủ tướng Nhật là một thông điệp gửi đến Bắc Kinh, đang ngày càng tỏ thái độ hung hăng hơn trong vùng, cũng như gửi đến Bình Nhưỡng với chương trình phát triển tên lửa đạn đạo đang trở thành mối đe dọa thực sự với Nhật Bản. Trong một phát biểu sau đó ít giờ trước các sinh viên Đại học John Hopkins, ông Kishida cảnh báo, xin trích, nếu chúng ta để mặc việc đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực xảy ra, thì điều đó sẽ diễn ra ở nơi khác trên thế giới, trong đó có châu Á. Giới quan sát nhận định đây là một ám chỉ về viễn ảnh Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine đang diễn ra hiện nay. Phòng thủ không gian dự kiến triển khai bổ sung lực lượng hải quân tại Okinawa, ký thỏa thuận quân sự với Anh, mở rộng hiệp ước an ninh Nhật Bản, Mỹ, là những động thái thể hiện tham vọng mới của Nhật Bản để đối phó với Trung Quốc, nước mà giờ đây Tokyo cho rằng đang đặt ra thách thức chiến lược chưa từng thấy đối với an ninh của Nhật Bản, AFP bình luận.
Cũng về an ninh, hãng tin Mỹ AP ngày hôm nay tiết lộ là Hoa Kỳ và quần đảo Marshall cũng như là Palaos trong tuần đã ký kết một số những thỏa thuận khung mở rộng quan hệ giữa Washington và khu vực này trong vùng Thái Bình Dương cho hai thập niên sắp tới. Đẩy mạnh an ninh và quân sự để làm đối trọng với ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực là một trong những mục tiêu mà Washington nhắm tới.
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã tăng cường hợp tác với nhiều quốc đảo trong vùng Thái Bình Dương trên nhiều phương diện, từ kinh tế, ngoại giao đến quân sự. Đầu tuần tại thành phố Los Angeles, Washington đã ký kết hai thỏa thuận khung. Đây là cơ sở mở đường cho việc các bên nhanh chóng đạt được những hiệp định toàn diện hơn, trong đó bao gồm cả việc quần đảo Marshall và Palaos hợp tác với Hoa Kỳ về mặt quân sự và an ninh. Đổi lại, Mỹ sẽ hỗ trợ đáng kể hai đối tác này về mặt kinh tế. Theo giới quan sát, đây là một cột mốc quan trọng nhằm duy trì ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Một thỏa thuận thứ ba với Micronesia sẽ được hoàn tất trong thời gian sắp tới. Một số quan chức tại Washington tin rằng thủ tục với cả ba đối tác của Mỹ trong vùng sẽ được đúc kết vào mùa xuân năm nay. Đặc phái viên của Tổng thống Joe Biden trong khu vực, ông Joe Yun, được hãng AP trích dẫn, không nêu đích danh mối đe dọa Trung Quốc, nhưng chắc chắn đây là một yếu tố thúc đẩy Hoa Kỳ thắt chặt quan hệ với các đối tác ở Thái Bình Dương. Sau cùng, chính quyền Biden đặc biệt quan tâm đến hai quần đảo Marshall và Palaos do Bắc Kinh đang mở rộng ảnh hưởng với hai đối tác này, trong lúc đây là hai quốc đảo vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan và cả hai đang bị Bắc Kinh gây sức ép để đoạn tuyệt ban giao với Đài Bắc. Từ năm 2019, đảo Kiribati và quần đảo Salomon không còn duy trì quan hệ với Đài Loan, và Trung Quốc đã ký một hiệp định an ninh với quần đảo Salomon.
Về thời sự Trung Đông, Tehran hành quyết một cựu thứ trưởng quốc phòng vì tội làm gián điệp cho London. Hãng tin Anh Reuters trích dẫn thông báo từ cơ quan thông tin của tư pháp Iran cho biết ông Alizera Akbari, một người Iran gốc Anh, cựu thứ trưởng quốc phòng Iran đã bị treo cổ vào ngày hôm nay, thông tín viên Shavos Ghazi tại Tehran tường thuật.
Alireza Akbari a été arrêté il y a trois ans pour espionnage. Ces derniers jours, les médias iraniens ont largement
Trong các video đó, ông khẳng định đã liên hệ với các nhà ngoại giao Anh tại Tehran cũng như ở châu Âu và đã chuyển cho họ các thông tin về chương trình hạt nhân hoặc về những quan chức chính quyền tham gia vào chương trình khác nhau, trong đó đặc biệt là chương trình tên lửa đạn đạo. trong các tuyên bố được gia đình ông trao lại cho truyền thông nước ngoài, Ali Reza Akbari khẳng định ông đã bị bức cung. Trong nhiều năm, ông này đã giữ chức vụ Thứ trưởng Quốc phòng đặc biệt dưới thời cựu Tổng thống Mohammad Khatami, người được đánh giá là một nhà cải cách. Vào thời kỳ đó, Đô đốc Ali Shamkhani là Bộ trưởng Quốc phòng Iran. Hiện giờ, ông này đang giữ chức vụ chiến lược Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, một cơ quan phụ trách các đàm phán hạt nhân. Ngoài ra, Ali Reza Akbari từng làm cố vấn cho ông Ali Shamkhani trong nhiều năm. Theo một cơ quan truyền thông Iran, vị trí của Ali Shamkhani có lẽ cũng bị đe dọa thay thế bằng một nhân vật bên quân đội.
Thời sự tại châu Mỹ Latin vẫn nổi bật với vụ bạo loạn tại thủ đô Brasilia cách nay đã một tuần. Tối cao Pháp viện Brazil tối hôm qua đồng ý cho mở một cuộc điều tra nhắm vào cựu Tổng thống Bolsonaro với cáo buộc kích động biểu tình phản dân chủ, dẫn đến việc những người ủng hộ ông đã ồ ạt xông vào các tòa nhà chính phủ ở Brasilia. Quyết định này được đưa ra theo yêu cầu của bên Viện Công tố Brazil. Từ Sao Paulo, thông tín viên đài RFI giải thích thêm.
Le parquet a demandé à la Cour suprême d'ouvrir une enquête sur le rôle de Jair Bolsonaro dans l'attaque lancée par ses militants contre la présidence.
Viện công tố đã đề nghị tòa án tối cao mở một cuộc điều tra về vai trò của ông Jair Bolsonaro trong cuộc tấn công do những người ủng hộ ông tiến hành nhắm vào phủ tổng thống, quốc hội và tòa án tối cao hôm chủ nhật 7 tháng Giêng. Đây là lần đầu tiên ông Jair Bolsonaro bị Lula đánh bại trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái, bị chính thức nêu tên trong vụ án này. Cựu tổng thống Bolsonaro cũng chưa bao giờ chính thức thừa nhận thất bại, và các công tố viên nghi ngờ ông là người đã cổ vũ tinh thần cho các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm công quyền. Viện công tố Brazil muốn xác định cội nguồn của những hành vi phản dân chủ dẫn đến các vụ phá hoại và bạo lực ở thành phố Brasilia. Trong quá trình khám xét tư gia của cựu Bộ trưởng Tư pháp Anderson Torres, cảnh sát đã tìm thấy một dự thảo tuyên bố tình trạng khẩn cấp, có thể cho phép hủy bỏ kết quả của bỏ phiếu và giữ nguyên quyền lực của Jair Bolsonaro. Một lệnh truy nã nhắm vào cựu Bộ trưởng Tư pháp Anderson Torres đã được ban hành.
Theo tin mới nhất, cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời Tổng thống Bolsonaro là ông Andrés Torres đã bị bắt vào trưa nay tại sân bay Brasilia trong lúc ông này vừa từ Hoa Kỳ trở về. Trong khi đó, tại Mỹ, tập đoàn Trump Organization, một biểu tượng thành công trong kinh doanh của gia đình cựu Tổng thống Mỹ, ngày hôm qua đã bị tòa án ở New York tuyên phạt 1,6 triệu đô la vì tội gian lận tài chính và trốn thuế. Đây là một bản án hình sự đầu tiên đối với tập đoàn kinh doanh của gia đình Trump. Thông tín viên đài RFI từ Washington Guillaume Nodin cho biết.
1.600.000 đô la, ce n'est pas grand-chose pour une organisation qui pèse des milliards d'actifs immobiliers.
1.600.000 đô la không phải là nhiều đối với một tổ chức có tài sản bất động sản trị giá hàng tỷ đô la. Công tố viên cũng nhận thấy đáng ra mức phạt phải nặng hơn. Nhưng đây là bản án hình sự đầu tiên đối với một môi trường sát cạnh ông Donald Trump, và ở khía cạnh này, điều đó mang tính biểu tượng đối với vị cựu tổng thống đang khát khao được trở lại. Cả ông và gia đình mình đều không bị kết án cá nhân. Ông Trump chỉ còn các vụ kiện dân sự mà theo đó tư pháp New York đòi phạt ông 250 triệu đô la. Khoản tiền phạt vừa tuyên là nhằm vào hệ thống gian lận thuế và tài chính đã kéo dài trong nhiều năm. Mục đích là giấu cơ quan thuế các khoản ưu đãi, nhà ở, học phí hay xe cộ mà nhiều lãnh đạo cao cấp tại Trump Organization đã được hưởng. Người duy nhất bị kết án hồi đầu tuần đó là Alan Weisenberg, ông này đã chọn cách nhận tội. Theo thỏa thuận với các cơ quan chức năng, ông này sẽ ngồi tù 5 tháng tại nhà tù Rikers Island. Nhưng khi ông ra tù, ông ta sẽ không bị mất hết. Trump Organization vẫn tiếp tục rót cho ông tiền thưởng hàng năm cho đến tận khi ông bị án. Sau đó, hai bên chia tay nhau bằng một thỏa thuận đền bù mà theo nhiều nguồn thạo tin được báo chí Mỹ trích dẫn thì đó là một khoản khá hậu hĩnh.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Tại châu Mỹ, đọ sức giữa chính phủ và người biểu tình tiếp tục. Các cuộc biểu tình đòi bà Tổng thống Dina Boluarte từ chức hôm nay tiếp tục diễn ra trên khắp cả nước Peru. Phát biểu trên truyền hình hôm trước, bà Boluarte khẳng định sẽ không từ chức. Từ đầu cuộc khủng hoảng chính trị đến nay,
Các vụ sơ sát bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát đã làm ít nhất 42 người chết, trong đó có vụ một cảnh sát bị người biểu tình thiêu sống và hàng trăm người bị thương. Ba bộ trưởng trong chính phủ Boluarte đã từ chức trong hai ngày qua vì bất đồng với cách xử lý khủng hoảng của chính phủ.
Hà Nội đề nghị Tokyo hỗ trợ các dự án đường sắt lớn, nhà máy lọc dầu, kết thúc cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki tại Hà Nội ngày hôm qua. Chính phủ Việt Nam chính thức đề nghị Tokyo hỗ trợ xây dựng tuyến đường sắt cao tốc chạy dọc theo chiều dài đất nước. Theo nghiên cứu, công trình này có chiều dài đến 1.545 km với tổng chi phí ước tính lên đến 64,8 tỷ đô la. Cũng trong cuộc họp này, Thủ tướng Việt Nam còn đề nghị phía Nhật Bản giúp tái cấu trúc nhà máy Nghi Sơn, nhà máy hóa lọc dầu lớn nhất nước, nhưng không nêu chi tiết.
60.000 người thiệt mạng tại Trung Quốc vì COVID trong vòng một tháng. Bộ Y tế Trung Quốc vào hôm nay thông báo trong vòng một tháng từ ngày 8 tháng 12 cho đến 12 tháng riêng vừa qua đã có 59.938 bệnh nhân COVID tử vong. AFP ghi nhận thống kê này chỉ tập trung vào những ca được ghi nhận chết trong bệnh viện.
Đội tuyển bóng đá Maroc không sang được Algeria dự giải vô địch bóng đá châu Phi Asian. Hôm qua, sau nhiều giờ chờ đợi tại sân bay Rabat Saleh, đội tuyển quốc gia bóng đá Maroc không thể lên máy bay sang Algeria để tham dự giải bóng đá của châu lục, khiến cho đội tuyển phải bỏ giải đấu. Lý do là vì từ ngày 22 tháng 9 năm 2021, Algeria đã quyết định đóng cửa không phận đối với tất cả các máy bay dân sự cũng như quân sự của nước láng giềng Maroc sau khi đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Rabat. Để chuẩn bị đến Algeria dự giải đấu, Liên đoàn bóng đá Maroc đã nhờ sự can thiệp của Liên đoàn bóng đá châu Phi cũng như Liên đoàn bóng đá thế giới. Trên nguyên tắc, chính quyền Algeria đã cho phép đặc biệt chuyến bay chở đội bóng Maroc sang Algeria. Tuyển Maroc là đội bóng hai lần liên tiếp giành chức vô địch CHAN 2021 và 2018.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Tiếp theo đó là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo trở lại với tiếng hát của nữ ca sĩ Linda de Souza, một người nhập cư Bồ Đào Nha đã chinh phục khán giả Pháp ở thập niên 1980. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về hiện tượng Paris ưu đãi các bác sĩ tốt nghiệp ngoài Liên Âu để giảm căng thẳng chăm sóc y tế, tạp chí do Thu Hằng thực hiện. Nhưng ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trang bìa của Les Web tuần này đăng ảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về vấn đề cải cách hưu trí, cùng với ảnh ông Macron và đồng nhiệm Algérie Le Bon chạy tựa Pháp và Algérie di sản đáng buồn, hồ sơ của Courrier International được dành cho Brexit. Chờ phút tiếc nuối, Loss nói về thế giới theo như ông Musk, ông chủ của Tesla, SpaceX, Twitter, định cứu vớt nhân loại bằng cách chiếm lĩnh vũ trụ hoặc giải quyết những cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn.
Về cuộc chiến tranh ở Ukraine, Le Press nhận thấy trong trận đánh mang tính biểu tượng Soledad, ông chủ Wagner, Evgeny Prigozhin đã cố gắng chứng tỏ là lính đánh thuê của mình giỏi hơn quân đội chính quy Nga. Cái giá phải trả hết sức nặng nề.
Hôm qua thứ Sáu, Nga vừa loan báo chiếm được thành phố thì chỉ vài phút sau, quân đội Ukraine đã cải chính. Hai ngày trước, mọi việc cũng diễn ra y như vậy. Khoe khoang chiến thắng quá sớm, đầu bếp của Putin đã bị cả Moscow và Kiev dội gáo nước lạnh. Sulida có thể sẽ thất thủ, nhưng sự vội vã này cho thấy Bạch Nha hết sức nóng lòng có được kết quả sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. Những trận đánh ở Bakhmut và Sulida là đẫm máu nhất từ trước tới nay, quân Nga thiệt hại khủng khiếp. Liberation nhấn mạnh Solida, một biểu tượng cho Moscow với cái giá một núi xác chết. Trong số gần 50.000 lính đánh thuê, đã có hơn 4.100 chết và 10.000 bị thương. Tuy nhiên, Wagner có số lượng dự trữ lớn để thay thế là các nhà tù Nga. Ít nhất 30.000 tù nhân đã được Wagner tuyển mộ đưa sang Ukraine làm những tấm bia thịt để làm kiệt quệ những chiến binh Ukraine. Liệu Prigozhin có thể tặng được một chiến thắng cho Putin hay không? Wagner đã tung hết mọi phương tiện. cũng theo tướng Dominic Trinquant, trong một chiến dịch tầm cỡ, sự đoàn kết của bộ chỉ huy là quan trọng, nhưng phía Nga lại không có. Một số chuyên gia cho rằng việc chỉ định Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov thay Sergei Surovikin, vốn thân cận với Prigozhin, là một cách nhắc nhở. Bên ngoài chiến trường, đấu tranh quyền lực vẫn gay gắt.
Bà Lupin cho rằng việc thay đổi liên tục các tướng lĩnh cho thấy điểm yếu trong ban tham mưu Nga, đó là sự độc đoán của ông Putin.
Ông Valery Gerasimov là quân nhân chuyên nghiệp, cả đời dành cho binh nghiệp, trung thành với truyền thống Xô Viết, là tướng lãnh cao cấp nhất trong quân đội Nga. Ông cũng là người thân cận với Putin và Shoigu, tác giả của chủ thuyết mang tên ông. Gerasimov từng thành công ở Syria, Chechnya và Crimea. Theo nhiều nhà phân tích Nga, việc bổ nhiệm này là một món quà tẩm thuốc độc, vì nay Gerasimov sẽ trực tiếp hoạch định và chỉ đạo các chiến dịch. Phải chăng Surovikin bị loại vì thất bại, nhận nhiệm vụ từ tháng 9? Ông này là tác giả chiến lược oanh kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhưng không chận đến việc Kiev sụp đổ. Hơn nữa, tên Surovikin lại gắn liền với việc rút lui khỏi Kherson và thảm kịch Makiivka làm hàng trăm lính Nga chết, cũng như việc huy động quân dự bị một cách vô tổ chức. Tướng Jerome Pelistrandi cho rằng, với việc bổ nhiệm Gerasimov, Kremlin đã thu gọn về một mối về chiến trường Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định có thể nhằm tổ chức những cuộc tấn công lớn trong năm 2023, theo tướng Trinquant, cứ sau mỗi thất bại lại thì Putin lại thay tướng, rốt cuộc cho thấy chỉ có Putin là người quyết định. Ông Henri Bentisa, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, trả lời phỏng vấn của Le Point đã nhận định, quân đội Nga ròng rã gần 11 tháng qua, không chiếm nổi Ukraine là một bất ngờ rất lớn.
Le Point cũng phân tích về những lá bài cuối cùng của Putin, tổng động viên dùng đến vũ khí nguyên tử, tổng thống Nga liệu có thể làm gì để tránh bị đánh bại ở Ukraine.
Putin muốn chấm dứt loạt thất bại qua việc động viên thêm 300.000 quân sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine, kèm theo là việc đả kích dữ dội phương Tây, từ nay được mô tả là địch thủ thực sự của Nga, vì Putin không thể thú nhận thất bại trước nước láng giềng nhỏ yếu hơn. Vị sa hoàng đỏ được cho là bất bại nay trong ngõ cụt. Quân Nga chiến đấu từ nhiều tháng qua đã mỏi mệt và không được tăng viện, cần 2-3 tháng nữa mới huấn luyện và trang bị được cho tân binh, trừ phi đưa thẳng họ ra chiến trường làm bia đỡ đạn. Có thể tổng động viên dân Nga như Stalin năm 1941 hay không, nhưng thời đó là để chống lại quân Đức, còn nay Moscow là bên đi xâm lược, che giấu tầm vóc của thất bại qua việc tìm kiếm hương bán chăng. Ở Moscow không ai bị lừa, và Kiev thì cũng chẳng muốn. Trước mắt chỉ còn cách tiếp tục lấn đất chành chân. Việc dùng vũ khí nguyên tử chiến thuật cũng đặt ra nhiều vấn đề, nhắm vào quân đội thì lực lượng Ukraine đang xen với quân Nga. Theo Le Point, điều quan trọng là răn đe Moscow để khả năng này không xảy ra. Phía Hoa Kỳ cũng tỏ ra kiềm chế, hiện có hai luồng ý kiến khác nhau, hoặc tăng cường vũ trang cho Ukraine, kể cả chiến đấu cơ, hoặc có những biện pháp từ lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine cho đến oanh kích hạm đội hắc hải của Nga ở Sevastopol. Dù sao đi nữa, Putin ngày càng có ít chọn lựa, không phương án nào bảo đảm được chiến thắng cho ông ta.
Trong bối cảnh đó, The Economist nhấn mạnh là phương Tây cần cung cấp xe tăng cho Ukraine và cho rằng đồng minh quá thận trọng trong việc trao các phương tiện quân sự để chống cuộc xâm lược của Nga.
Rốt cuộc cũng có tin vui là Pháp, Mỹ, Đức bắt đầu gửi các loại xe bọc thép hạng nhẹ, nhưng như vậy chưa đủ, Kiev cần những chiến xa thực sự và các hỏa tiễn tầm xa. Những vũ khí như HIMARS sẽ tạo cơ hội cho Ukraine tạo ra bước đột phá, đưa Nga trở lại những giới tuyến trước ngày 24 tháng 2. Một số tiếng nói ở phương Tây lo ngại sẽ dẫn đến việc NATO tham chiến. Những lo lắng này không phải là không có cơ sở, nhưng những lần ranh đỏ của Putin đã nhiều lần bị vượt qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Theo tờ báo, thời gian không còn nhiều, nhiệt độ ở Kharkov đã xuống đến âm 10 độ C. Nếu Ukraine không nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này, Moscow có thể tấn công tiếp sau khi giành được toàn bộ miền đông. Dù không đạt mục đích chiếm trọn Ukraine, nhưng Putin cũng ngăn cản được quốc gia này trở thành một đất nước dân chủ thịnh vượng. Đây cũng là một kiểu chiến thắng.
Đối với ông Thomas Goma, giám đốc của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, IFRI, thì Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ hưởng lợi từ cuộc chiến tranh ở Ukraine.
vị trí của Bắc Kinh được củng cố, Nga lệ thuộc vào Trung Quốc về năng lượng lẫn hàng hóa, Hoa Kỳ tạm thời không can thiệp được ở châu Á-Thái Bình Dương, nhưng gián tiếp đánh bại một đối thủ chiến lược và chứng tỏ sự bất cập về quân sự của Nga, Washington nắm trong tay an ninh châu Âu và lại trở thành trung tâm địa chính trị thế giới 18 tháng sau thất bại ở Afghanistan. Nói về những nước được lợi, Le Pen và Le Figaro cuối tuần không quên nhắc đến một dân tộc bị thiệt thòi vì cuộc xâm lăng Ukraine, đó là Armenia, theo Thiên Chúa Giáo từ 17 thế kỷ qua, đang bị Azerbaijan Hồi giáo hà hiếp.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liên quan đến châu Á, trả lời phỏng vấn L'Express, ông Ryan Hass, cựu cố vấn của Tổng thống Barack Obama, đã chỉ trích sự ngoan cố của Tập Cận Bình trước vaccine ngoại quốc gây thiệt hại nhân mạng lớn. Về mặt đối ngoại, The Economist nhận thấy do thiếu minh bạch về COVID khiến các nước ngờ vực, Trung Quốc đã tự gây khó khăn cho mình trong nỗ lực tái hòa nhập với thế giới. Tại Đông Nam Á, Liberation cuối tuần có bài viết Riem, căn cứ nhỏ ở Campuchia và căng thẳng lớn. Trung Quốc tài trợ và giám sát việc mở rộng căn cứ quân sự Campuchia ở Vịnh Thái Lan, mà một phần được Bắc Kinh dùng để đóng quân, với nguy cơ làm đảo lộn tương quan lực lượng trong khu vực.
Chuyên gia Gregory Bush Pauling, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải nhận thấy việc xây dựng đã tăng tốc rất nhanh trong năm qua. Những hình ảnh vệ tinh mà Liberation tham khảo cũng chứng tỏ những công trình lớn đang hình thành như đường xá, các tòa nhà v.v. và căn cứ này rõ ràng đã được chia đôi để dành cho Trung Quốc một nửa phía Bắc. Từ năm 2019, Wall Street Journal đã tiết lộ một thỏa thuận bí mật. Theo đó, Campuchia cho Trung Quốc sử dụng căn cứ Riem trong 30 năm, cả Bắc Kinh lẫn Phnom Penh đều chối cãi, nhưng không ai lại chỉ về mối quan hệ chư hầu này. Sau lễ khai mạc chính thức được tưng bừng tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh và Đại sứ Trung Quốc Vương Văn Thiên đã cùng bơi trong vịnh biển. Nhà phân tích quân sự Tom Suga phát hiện một con đường ở đầu mút phía đông căn cứ có những khoảng đã được chọn sạch, dùng cho những tràng phóng hỏa tiễn địa không Sam HQ-9. Chuyên gia Phương Nguyễn ở Úc dự đoán Trung Quốc sắp tới có thể triển khai tại Riem các radar và những phương tiện C4ISR, tức chỉ huy kiểm soát liên lạc, tin học, tình báo, giám sát và trinh sát.
Cuối năm 2018, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã gửi thư cho ông Hun Sen để bày tỏ lo ngại về việc Bắc Kinh lập căn cứ quân sự tại đây.
Phía Campuchia nói rằng Bắc Kinh chỉ giúp nạo vét mở rộng cảng, nhưng sau đó bất ngờ cho phá hủy những công trình cho Mỹ xây dựng và cho di dời nhà hữu nghị kỷ niệm Việt Nam giúp giải phóng Riem khỏi quân Khmer Đỏ năm 1979. Theo Phương Nguyễn, đây là mối đe dọa cho Việt Nam ở sườn phía Tây Nam cũng như những nước khác. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định Riem sẽ là căn cứ quân sự đầu tiên của Bắc Kinh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, giúp quân Trung Quốc tiếp cận eo biển Malacca, đe dọa căn cứ Mỹ ở Singapore và là điểm tựa quý giá ở phía nam Biển Đông. Không ai quên câu nói của Tập Cận Bình hồi năm 2015 trước Barack Obama rằng Trung Quốc không có ý định quân sự hóa Biển Đông, một sự dối trá trắng trợn vì ngay sau đó Bắc Kinh đã ồ ạt xây dựng các cơ sở quân sự tại Trường Sa và Hoàng Sa. Một điểm đáng lo ngại nữa là một công ty Trung Quốc có liên hệ mật thiết với quân đội đã được nhượng quyền 99 năm để xây dựng một phức hợp du lịch, trong đó có phi trường quốc tế Darasakor với phi đạo dài 3.400 mét, có thể tiếp nhận những phi cơ vận tải lớn và cả tiêm kích. Phương Nguyễn cảnh báo phi trường này có thể được không quân Trung Quốc dùng làm nơi xuất phát các phi vụ tuần tra trên toàn bộ vịnh Thái Lan. Ông Pauling nói thêm, phi trường cũng có khả năng trở thành nơi trung chuyển cho các phi cơ tiêm kích trên hàng không mẫu hạm Trung Quốc. Việc xây dựng bị chậm trễ cho COVID và khó khăn kinh tế, nhưng sẽ tiếp tục từ tháng 6, chuyện dài Riem có thể tiếp diễn.
Y tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga khẳng định đã chiếm được thành phố Soledar ở miền đông Ukraine. Moscow lần đầu tiên nhìn nhận công lao của lực lượng bán quân sự Wagner. Tiếp Thủ tướng Kishida tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ cam kết bảo vệ toàn diện Nhật Bản. Brazil mở rộng điều tra về vai trò của cựu Tổng thống Bolsonaro trong đợt bạo động tại Brasilia vừa qua. Thưa quý thính giả, và bây giờ là một thế giới đó đây Trọng Thành phụ trách.
Thưa quý vị, Trung Quốc bắn tín hiệu giữ khoảng cách với Nga để giảm thế đối đầu với phương Tây, theo một số nguồn tin quan chức cấp cao Trung Quốc được báo Anh dẫn lại. Ít ngày trước diễn đàn Davos ở Thụy Sĩ của giới lãnh đạo kinh tế tài chính thế giới, Davos đã ra báo cáo 2023 về các hiểm họa toàn cầu hàng đầu trong thời gian tới. Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo tập đoàn dầu khí các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất làm chủ tịch hội nghị khí hậu COP28 của Liên Hợp Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ. Hồi ký của thư ký cựu giáo hoàng Benedicto XVI, nhan đề chỉ có sự thật vừa ra mắt, cho thấy nhiều bất đồng sâu sắc giữa cựu giáo hoàng vừa qua đời và đương kim giáo hoàng Francisco. Tham dò dư luận của cơ quan môi trường Pháp ADEME cho thấy chỉ có một thiểu số nhỏ người Pháp tin là việc cải cách kỹ thuật cho phép đảo ngược đà hủy diệt môi trường. Ngược lại, đa số cho rằng thay đổi lối sống là cơ bản, và đại đa số mong muốn thay đổi mô hình xã hội. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Trung Quốc dường như không còn thấy có thể thu được nhiều lợi ích khi tiếp tục duy trì thế nước đôi về cuộc chiến xâm lăng của Nga tại Ukraine. Vì thế nước đôi vừa khẳng định siết chặt quan hệ với Nga, vừa muốn tỏ ra không liên quan gì đến cuộc xâm lăng của Nga, ngày càng đặt Bắc Kinh vào thế khó xử. Báo Anh Financial Times hôm 10 tháng Giêng vừa qua cho biết, trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước cam kết tăng cường quan hệ song phương, thì một số quan chức Trung Quốc trong các trao đổi riêng với tờ báo đã muốn điều chỉnh quan hệ song phương nhạy cảm này. Thông điệp này cũng được chuyển đến một số nhà ngoại giao châu Âu.
Một số quan chức Trung Quốc đã có thái độ rất gay gắt. Một nhân vật xinh ảnh chăn bày tỏ Putin thật điên rồ, quyết định xâm lăng đã được một nhóm rất nhỏ đưa ra, Trung Quốc không nên theo đuôi Nga.
Theo các quan chức Trung Quốc thì hiện thời Bắc Kinh lo ngại Nga thất bại trước Ukraine, vị thế quốc tế của Nga sẽ sụt giảm mạnh sau chiến tranh. Một dấu hiệu khác cho thấy Bắc Kinh có thể đang thay đổi thái độ là việc phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Quân bất ngờ bị loại khỏi vị trí hồi đầu tuần này. Ông Triệu Lập Quân nổi tiếng là người đại diện cho quan điểm ngoại giao chiến lang, tức đối đầu triệt để với phương Tây. Điều Bắc Kinh lo ngại hàng đầu đó là thế đối đầu liên quan đến cuộc xâm lăng của Nga sẽ thúc đẩy thêm tiến trình chia tách giữa kinh tế Trung Quốc với các cường quốc châu Âu và các đồng minh đối tác khác của Hoa Kỳ.
Bắc Kinh có thể điều chỉnh lập trường với Nga để đổi lấy quan hệ cải thiện với phương Tây đến mức độ nào?
Chuyên gia kinh tế châu Âu Đinh Thuần, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu tại Đại học Phúc Đán của Trung Quốc, cảnh báo là cũng không nên kỳ vọng quá nhiều vào quan hệ Trung Âu sẽ được cải thiện đáng kể. Bắc Kinh vẫn sẽ tiếp tục sử dụng quan hệ gần gũi với Nga và vị thế nước đôi như hiện nay. Theo nhiều chuyên gia châu Âu thì chính quyền Tập Cận Bình có vai trò trong việc kiềm chế Nga, không để Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, cho đến nay Bắc Kinh đã không đóng góp gì vào việc thúc đẩy chính quyền Putin chấm dứt cuộc chiến tranh đang diễn ra tại Ukraine. Quan hệ Âu-Trung hứa hẹn sẽ ngày một căng thẳng hơn. Theo Financial Times, cơ quan đối ngoại Liên Âu hồi tháng 10 vừa qua đã gửi một công văn nội bộ đến chính quyền các nước thành viên khối 27 nước, yêu cầu cứng rắn hơn với Trung Quốc. Thông điệp chính đó là cần chuyển sang thế cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc về kinh tế và chính trị. Nhiều người trong giới bảo vệ môi trường và đông đảo người lo lắng cho vận mệnh của hành tinh đã phẫn nộ trước quyết định ngày 12 tháng Giêng vừa qua của Tiểu cương quốc Ả Rập Thống Nhất để Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu mỏ số 1 của quốc gia này, Sultan Ahmed Al Jaber, làm Chủ tịch COP28 của Liên Hợp Quốc về khí hậu. Đây là lần đầu tiên một Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm làm Chủ tịch một hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc. Hội nghị được tổ chức tại Dubai vào cuối năm nay có sứ mạng xác lập sơ kết toàn cầu đầu tiên về việc thực thi Hiệp định Khí hậu Paris. Vì sao quyết định này gây phẫn nộ? Trả lời EFI, bà Yamina Saeb, một chuyên gia quốc tế về biến đổi khí hậu, giảng viên Học viện Chính trị Paris Sciences Po, nhận định.
C'est un scandale.
Đây thật sự là một bê bối và một hành động phản bội. Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc cần phải can thiệp để chống lại việc này. Chúng ta đã có nhiều vấn đề với các COP, các hội nghị khí hậu. Sau mỗi lần COP, số lượng thành viên thuộc lĩnh vực năng lượng hóa thạch tham gia hội nghị lại gia tăng, bởi vì người ta truyền đi quan điểm cho rằng cần phải đối thoại với tất cả các đối tác. Trong hội nghị khí hậu gần đây nhất, số lượng người tham gia thuộc lĩnh vực năng lượng hóa thạch là đông đảo nhất, như vậy không nên gọi đây là hội nghị về khí hậu nữa, mà nên gọi là một hội nghị để kết liễu sự sống trên trái đất, cần phải gọi đúng bằng cái tên như vậy.
mettre fin à la vie sur Terre. C'est comme ça qu'il faudra l'appeler cette fois.
Cũng liên quan đến môi trường, khí hậu và kinh tế, một sự kiện đáng chú ý trong tuần qua là bản báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Davos được công bố hôm 11 tháng Chiên, ít ngày trước cuộc họp thường niên của giới chấp bưu về kinh tế tài chính toàn cầu, họp tại thành phố Davos, Thụy Sĩ tuần tới. Báo cáo dự báo, thách thức lớn nhất trong hai năm tới là giá cả nhu yếu phẩm đắt đỏ và lãi suất tín dụng gia tăng.
Các tác giả báo cáo kêu gọi các đối tác toàn cầu nhanh chóng dẹp qua bất đồng để hợp tác đối phó kịp thời với các nguy cơ đại thảm họa trong lúc các cơ hội đang thu hẹp nhanh chóng. Cuốn sách Không gì ngoài sự thật ra mắt công chúng hôm thứ Năm 12 tháng Giêng vừa qua đang gây nhiều phản ứng tại Ý. Chi đoạn của cuốn hồi ký về cố giáo hoàng Benedicto 16 của cựu phụ trách nghi thức của tòa thánh cho thấy một số bất đồng lớn giữa cố giáo hoàng và người kế nhiệm. Thông tin viên Eric Senang tường trình từ Roma.
Dans ses mémoires, Monseigneur Ganswein raconte des moments émouvants comme le récit du conclave de 2005 qui élira Benoît XVI.
Trong cuốn sách này, Đức ông Ganswein đã thuật lại những thời điểm xúc động như câu chuyện về mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng năm 2005 đưa Hồng Y Ratzinger trở thành giáo hoàng Benedicto 16, hay một số diễn biến u ám như vụ rò rỉ thông tin Vatilek năm 2012, việc giáo hoàng người Đức bị người trợ lý thân cận phản bội. Tuy nhiên, xuyên suốt cuốn sách này là lập trường bảo vệ giáo hoàng người Đức, đồng thời cho thấy một cái nhìn khác về quan hệ giữa giáo hoàng Francisco và người tiền nhiệm. Nhiều trang của cuốn hồi ký đã không lưỡng lự khi phê phán các quyết định của giáo hoàng người Argentina, đặc biệt về mặt nghi lễ. Giáo hoàng Benedicto 16 cho rằng việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ tại các nhà thờ giáo xứ là sai lầm. Theo tác giả cuốn hồi ký, việc hy vọng tôi có thể trở thành người truyền tải các thông điệp từ giáo hoàng Benedicto 16 đến người kế nhiệm là quá ngây thơ, tôi không có ấn tượng là đã tạo ra được bầu không khí tin cậy. Quan hệ giữa Đức ông Ganswein và giáo hoàng Francisco tan vỡ vào năm 2020, sau khi Đức ông Ganswein bị cách chức người đứng đầu văn phòng phụ trách nội chính của giáo hoàng, cũng tức là người phụ trách nghi thức của tòa thánh. Việc xuất bản cuốn hồi ký của Đức ông Ganswein đang gây một số phản ứng sôi sục trong dư luận trong lúc một số trích đoạn của cuốn sách đã rò rỉ ra ngoài trước khi cố giáo hoàng Benedicto 16 được chôn cất. Hiện tại không ai biết tương lai của Đức ông Ganswein, người đang ngày một trở thành vật cản với giáo hoàng Francisco, sẽ ra sao.
Eric Senonc, Rome, RFI.
Cơ quan môi trường và quản lý năng lượng Pháp ADEME đầu năm nay công bố một số kết quả thăm dò dư luận liên quan đến môi trường và kinh tế. Theo kết quả thăm dò thì tuyệt đại đa số người Pháp giờ đây ý thức được rằng biến đổi khí hậu là do các hoạt động của con người với 81%. Số người hoài nghi về tác động của con người đến biến đổi khí hậu giảm từ 49% năm 2001 xuống còn có 18% trong năm ngoái. Nhưng làm thế nào để thay đổi xu hướng tồi tệ hiện nay? Theo khảo sát của ADEME thì chỉ có 11% người Pháp cho rằng cách tân công nghệ có thể cứu được môi trường và 68% khẳng định phải thay đổi lối sống của bản thân. Trong đó 78% chấp nhận và mong muốn thay đổi triệt để mô hình kinh tế để đi đến một xã hội tiêu thụ ít hơn và công bằng xã hội được bảo đảm hơn. Thay đổi lối sống hành vi của mỗi cá nhân là điều cần thiết, nhưng động lực chủ yếu cho việc hãm lại đà hâm nóng trái đất dẫn đến biến đổi khí hậu phải là của giới kinh doanh và giới chính trị. Trả lời RFI, nhà xã hội học Anne Joshi, chuyên gia về thay đổi hành vi và chuyển đổi sinh thái thuộc cơ quan môi trường Pháp, giải thích.
Le processus de transition il dépend non seulement de nos comportements individuels mais surtout de nos dynamiques collectives et effectivement aujourd'hui notre société elle pousse à la consommation en fait que ce soit.
Tiến trình chuyển đổi sinh thái không chỉ phụ thuộc vào các hành vi cá nhân của mỗi chúng ta mà chủ yếu là vào các động lực mang tính tập thể. Trên thực tế, xã hội chúng ta hiện nay vẫn đang hướng đến việc thúc đẩy tiêu thụ thông qua các hình thức như quảng cáo, khuyến mại, các loại mốt, các tiến bộ về công nghệ v.v. Những tác động đó thúc đẩy mỗi người mau chóng bỏ đồ cũ, mua đồ mới. Xã hội hiện nay kích thích mọi người tiêu thụ nhiều hơn hẳn so với nhu cầu thật sự của mình. Các doanh nghiệp có xu hướng sử dụng ngày một nhiều các kỹ thuật hiện đại hơn, tinh vi hơn để kích thích người ta mua hàng nhiều hơn, ham muốn tiêu thụ hơn. Để có thể đi xa hơn, các doanh nghiệp cần phải nói về vấn đề này, và giới chính trị cũng vậy, để xã hội có thể đối diện với sự lựa chọn thay đổi về mô hình sản xuất và tiêu thụ, sao cho không để mục tiêu tăng trưởng về số lượng tiếp tục là chuẩn mực chung. Cùng lúc đó là sự thay đổi trong quan niệm xã hội, không còn coi khát khao tiêu thụ là điều cho phép trở thành một con người bình thường trong xã hội, ví dụ như quan niệm kiểu gì ta cũng phải có được điện thoại cầm tay đời mới nhất như tất cả mọi người.
Pour adhérer à la norme commune et avoir le dernier iPhone comme tout le monde quoi.
để thay đổi không khí, mời quý vị cùng Tuấn Thảo thả bước trong góc vườn âm nhạc của RFI. Hôm nay chúng tôi trở lại với tiếng hát của nữ danh ca Linda de Souza, một người nhập cư Bồ Đào Nha chinh phục khán giả Pháp ở thập niên 1980.
Góc vườn âm nhạc.
Làng nhạc Pháp đầu thập niên 1980 có ba nghệ sĩ nước ngoài ăn khách nhờ ghi âm các bài hát tiếng Pháp. Danh ca Demis Roussos đến từ Hy Lạp, ông hoàng nhạc tình Tây Ban Nha Julio Iglesias và cô ca sĩ Linda de Souza người gốc Bồ Đào Nha. Cuối tháng 12 vừa qua, Linda de Souza đã đột ngột qua đời ở tuổi 74 vì chứng suy hô hấp trầm trọng sau khi nhiễm bệnh COVID-19. Theo tin từ phía gia đình, trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, sức khỏe của Linda đã bị suy yếu dần trong vài năm qua. Giới hâm mộ bàng hoàng xúc động khi được biết, cũng như nam danh ca Christoph, rốt cuộc nữ nghệ sĩ người Bồ Đào Nha đã không thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Tại Pháp cũng như tại Bồ Đào Nha, Linda de Souza từng được xem như là một tấm gương thành công, điển hình cho điều mà Tổng thống đương nhiệm Bồ Đào Nha gọi là quyết tâm hội nhập của người nhập cư từ hai bàn tay trắng mà gây dựng được cả một sự nghiệp. Sinh trưởng tại miền Nam Bồ Đào Nha, Linda de Souza lớn lên trong một gia đình nghèo đông con. Năm 20 tuổi, cô sinh đứa con trai đầu lòng dù chưa lấy chồng, điều mà xã hội Bồ Đào Nha vào những năm 1960 còn khó chấp nhận. Mùa xuân năm 1969, Linda bồng con rời quê hương lên đường sang Pháp, đến thủ đô Paris lập nghiệp. Dù không có giấy tờ hợp lệ, Linda trong những năm đầu sống trong hoàn cảnh chật vật khó khăn. Cô làm cùng lúc nhiều nghề, nhân viên dọn phòng khách sạn, rửa chén trong các quán ăn, phụ giúp việc nhà, giặt ủi quần áo. Vào những ngày cuối tuần, cô đi hát trong một quán rượu nổi tiếng ở khu chợ trời Saint-Ouen, vùng ngoại ô Paris. Chính tại quán nhạc này, giọng ca của Linda de Souza tuy không được đào tạo bài bản qua trường lớp, lại lọt vào tai của tác giả André Pascal, chuyên hợp tác với dàn nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ Paul Mauria. Nhờ vào sự gửi gắm của ông, Linda ký hợp đồng ghi âm đầu tiên trong đời năm cô tròn 30 tuổi. Linda de Souza thành công cuối năm 1978 với hai bài hát đầu tay. Cả hai bài nhạc này đều nói về nỗi lòng của kẻ tha hương trong giây phút tiễn biệt lên đường.
Un jour ici, un jour ailleurs, un jour Capri, un jour en fleurs, j'ai mis devant dans mes bagages. Un jour ici, un jour ailleurs, vient le moment où il sonne l'heure d'écrire enfin une autre page. C'est pas facile de s'en aller sans savoir vers qui s'en aller. Quand on part à 20 ans, quoi que l'on pense, c'est pour oublier son enfance.
Ch- Sự nghiệp của Linda de Souza cất cánh từ đầu những năm 1980 khi hợp tác thường xuyên với nhóm sáng tác của Pascal Auria. Rất nhiều bài hát ăn khách của cô đều được ghi âm trong giai đoạn này, nhất là nhạc phẩm L'étranger, người xa lạ. Đó cũng là thời kỳ ăn khách của Julio Iglesias, tuyển tập A Vous les Femmes gồm các bản phóng tác tiếng Pháp giúp cho ông hoàng nhạc tình Tây Ban Nha chinh phục thị trường khối Pháp ngữ. Vào năm 1984, Linda de Souza bất ngờ thành công với quyển tự truyện của mình mang tựa đề La Valise en Carton. Được bán hơn 2 triệu bản, quyển sách kể lại những năm tháng hàng vi của người nghệ sĩ, nghèo đến nỗi khi sang Pháp, hành trang mang theo không phải là một chiếc vali bằng da mà là bằng giấy. Trở thành một hiện tượng của ngành xuất bản, quyển truyện sau đó được phóng tác thành một vở nhạc kịch và được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều tập vào năm 1988.
Elle a les yeux noirs de sa mère, et sa tendresse et ses colères, elle ose dire qu'elle en est fière, l'étrangère. Elle s'est habituée à Paris, elle aime les gens de ce pays, et de fado aux mélodies populaires. Elle chante avec le soleil dans la voix. Elle chante des amours qui n'existent pas. Elle chante pour les pauvres gens, pour les rois. Elle chante tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle croit.
Sau một thập niên thành công ngoạn mục, các bản ghi âm ăn khách đều đặn liên tục. Sự nghiệp của Linda de Souza có dấu hiệu lu mờ từ năm 1991 trở đi. Cho dù có hợp tác với các nhóm sáng tác mới cũng như với các tên tuổi lớn, nhưng các album của Linda phát hành trong thập niên này đều gặp thất bại. Kể từ đó, Linda rút lui nghệ sân khấu, vắng bóng trong hơn 10 năm trời và chỉ xuất hiện trở lại vào năm 2015 khi cô cho ra mắt quyển hồi ký mang tựa đề Le Larme d'Argent. Đọc quyển truyện này, độc giả chợt hiểu rằng đằng sau hào quang danh vọng, làng giải trí cũng có rất nhiều cạm bẫy. Linda de Souza cho biết, vì cô không cẩn thận trong chuyện quản lý tiền bạc, không biết chọn mặt gửi vàng, cho nên dù có bán hàng triệu đi hát, nhưng cuối đời cô vẫn trắng tay. Có một điều ít ai được biết là Linda de Souza có một lượng khách hâm mộ đông đảo. Trong vòng 2 thập niên sự nghiệp, cô đã đi biểu diễn tại hơn 70 quốc gia trên thế giới. Cộng đồng người nhập cư Bồ Đào Nha hiện diện tại hầu hết các quốc gia châu Âu và châu Mỹ. Linda de Souza có uy tín và truyền cảm hứng cho họ vì hành trình của cô giống như một câu chuyện cổ tích. Từ một cô gái nghèo sơ sát là trở thành một trong những ca sĩ hát tiếng Pháp nổi tiếng hàng đầu những năm 1980. Trong mắt người Bồ Đào Nha, hoàn cảnh riêng tư của Linda de Souza là câu chuyện muôn thuở của họ nói riêng và của người nhập cư nói chung. Phải có ý chí và biết chịu đựng thì mới có hy vọng thành đạt. Cũng như ban nhạc Je quitte mon pays của Enrico Macias, nhạc phẩm Uma Moussa Trulova nói lên được tất cả những nỗi niềm của người xa xứ. Hành trang của kẻ tha hương không có bao nhiêu, vỏn vẹn chỉ là một chiếc vali bằng giấy carton. Nhưng nỗi buồn bỏ lại đằng sau, bao kỷ niệm thân thương, càng làm cho người đi thêm say rứt nặng lòng. Từng bước chân càng chậm, dù đường còn muôn dặm.
Un jour ici, un jour là-bas, je repasserai quelques fois, histoire de parler de la France. Mourir ici, mourir ailleurs, j'ai mis mon cœur, ma montre à l'heure. C'est ici que je n'ai plus peur.
Và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp nói về chủ trương ưu đãi các bác sĩ tốt nghiệp ở ngoài Liên Âu để giảm bớt căng thẳng chăm sóc y tế. Thu Hằng thực hiện tạp chí với phần phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thu, chuyên khoa nhi Bệnh viện Bichat Claude Bernard ở Paris.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp. Pháp nổi tiếng về chuyên môn của đội ngũ bác sĩ và chế độ bảo hiểm y tế nằm trong top đầu thế giới, nhưng nghịch lý là ngay tại Pháp, tình trạng bất bình đẳng về chăm sóc y tế ngày càng trầm trọng từ 10 năm nay. Gần 10% người dân hiện sống trong những khu vực không có hoặc là thiếu bác sĩ. Đội ngũ bác sĩ đa khoa ở những đô thị lớn thì bị quá tải, trong khi mức giá khám bệnh không tăng từ nhiều năm nay. Họ buộc phải lên tiếng thông qua phong trào đình công trong tháng 12 năm 2022 và được tiếp tục trong tháng 1 năm 2023. Theo Cơ quan Y tế Công của Pháp, thì khoảng 9.000 xã với khoảng 6 triệu dân không có bác sĩ đa khoa, và vì thiếu bác sĩ, hàng năm có khoảng 1,6 triệu người Pháp từ bỏ chăm sóc y tế. Tại sao tình hình lại căng thẳng đến như vậy? Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Thu, chuyên khoa nhi Bệnh viện Bichat Claude Bernard ở quận 18 Paris, giải thích với RFI tiếng Việt.
Tình trạng thiếu bác sĩ ở Pháp thì lâu lắm rồi, cả 10 năm nay, rồi càng ngày nó càng nhiều hơn là tại vì mấy cái bác sĩ về hưu mà chưa có người thế. Rồi càng ngày dân số nó cũng đông hơn, thành ra tình trạng thiếu bác sĩ ngày càng trầm trọng hơn. Cái ngành mà thiếu nhất á, là cấp cứu người lớn nè, bác sĩ nhi nè, bác sĩ gây mê, rồi bác sĩ gia đình cũng thiếu.
Một yếu tố khác được ông Antoine Tesnier, giám đốc Paris Santé Campus, giải thích trong chương trình Big Bang Santé của báo Le Figaro hôm 8 tháng 12 năm 2022 là nhu cầu chăm sóc y tế bùng nổ vì tuổi thọ kéo dài cùng với sự phát triển của các bệnh mãn tính. Việc thiếu bác sĩ để bổ sung cho xu hướng này khiến khó khăn ngày càng tăng và ở khắp nơi. Tuy nhiên, tình trạng trầm trọng hơn ở nông thôn hoặc ở vùng sâu, vùng xa. Một mặt, số bác sĩ ở nông thôn tận tâm với nghề, gắn bó với ngôi làng của họ ngày càng ít đi, theo bà Agnès Firmin-Lobodo, quốc vụ khanh đặc trách tổ chức lãnh thổ và các ngành nghề y tế. Mặt khác, do đội ngũ bác sĩ trẻ lại không muốn lập nghiệp ở những vùng hẻo lánh này. Nhìn chung, Pháp đang cần khẩn cấp từ 6.000 đến 8.000 bác sĩ đa khoa và cũng cần rất nhiều bác sĩ, chuyên khoa, y tá và dược sĩ. Sau đó, trong tháng 1, Bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin và Bộ trưởng Lao động Olivier Dussopt trình Hội đồng Bộ trưởng dự án cấp thẻ cư trú tài năng nghề y dược để tạo điều kiện cho khoảng 5.000 y bác sĩ tốt nghiệp ngoài Liên hiệp châu Âu đang làm việc trong các bệnh viện công của Pháp nhìn trong điều kiện bấp bênh. Thực vậy, từ gần 2 năm nay, hơn 2.000 người trong số này vẫn chờ Trung tâm Quản lý Quốc gia xét duyệt hồ sơ của họ sau những trì hoãn chậm trễ vì đại dịch COVID-19, trong khi đây là một trong những tài liệu quan trọng hàng đầu để Sở Cảnh sát gia hạn thẻ cư trú. Bác sĩ Minh Thu giải thích tiếp.
Thẻ cư trú thì hồi từ xưa tới giờ cho bác sĩ hay mấy cái ngành nghề khác thì cái đó là cái luật chung của Pháp rồi. Mỗi năm cũng phải renew lại một lần, thì giờ thiếu bác sĩ thì người ta sẽ bắt đầu favorize cho mấy người có bằng bác sĩ để người ta được ở lại dễ dàng hơn, để cái thủ tục hành chính nhẹ nhàng hơn, người ta có thời gian đi làm việc hoặc là có thời gian để học hành lại, để thi lại.
Hai loại thẻ cư trú mới được dự kiến dành cho bác sĩ tốt nghiệp ở ngoài Liên hiệp châu Âu nằm trong khuôn khổ dự thảo luật nhập cư để kiểm soát tốt hơn tình trạng nhập cư và cải thiện quá trình hội nhập, dự kiến đưa ra thảo luận trong tháng 1 năm 2023. Loại thẻ thứ nhất có thời hạn tối đa là 13 tháng, dành cho bác sĩ nước ngoài có công việc có thời hạn 1 năm hoặc hơn 1 năm cho một cơ sở y tế công hoặc cơ sở tư nhân phi lợi nhuận. Loại thứ hai có thời hạn tối đa là 4 năm, dành cho bác sĩ đã thi đỗ kỳ sát hạch kiến thức cơ bản, gọi tắt là EVC, được coi là bước đầu tiên cho quá trình cấp phép hành nghề tại Pháp. Đây là một trong hai cách cần cả một quãng đường dài đến 10 năm để được phép hành nghề tại Pháp, theo giải thích của bác sĩ Minh Thu, chuyên khoa nhi Bệnh viện Bichat Claude Bernard.
Người ta cấp thẻ cư trú không có nghĩa là người ta cho hành nghề. Tại vì một cái bác sĩ tốt nghiệp ngoài châu Âu mà muốn hành nghề thì cách thứ nhất là thi lại công cua để lấy tương đương đó. Mỗi năm người ta đều tổ chức tùy theo cái chuyên ngành nào thiếu hay số lượng người ta lấy nó sẽ khác nhau theo mỗi năm. Rồi sau đó cái người đậu công cua đó xong á sẽ phải đi làm một cái bệnh viện gọi là một hệ thống viện trường hoặc là một cái hệ thống bệnh viện mà có nội trú, có cái tính chất là formateur. Trong cái thời điểm mà tôi qua cách đây 14 năm á, lúc mà thi lại cái công cua đó thì thời hạn thi xong rồi mới được hành nghề là phải làm 3 năm ở mấy cái bệnh viện viện trường hoặc có mấy cái trạm viết là trạm viết validate cho nội trú xong rồi mới đăng ký chứng chỉ hành nghề. Còn bây giờ với tình trạng thiếu bác sĩ thì hình như là người ta bắt đầu rút ngắn rồi cái khoảng thời gian nó còn có 2 năm. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai á là một bác sĩ mà ngoài Liên hiệp châu Âu mà muốn hành nghề Pháp thì người ta có thể đăng ký thi lại năm thứ nhất của trường y ở gần nhà họ nhất. Thì thi lại năm thứ nhất của trường y là thi lại với mấy bạn sinh viên giống như bên Việt Nam chẳng hạn, thì thi các lớp 12 xong á thì đăng ký thi trường y. Rồi sau đó nếu mà đậu thì đi học tiếp, rồi xong rồi thi trong khu nội trú, rồi xong rồi đã làm cái diplôm, đó là cái diplôm data. Còn cái diplôm đi kỳ ba long có nghĩa là bác sĩ nước ngoài mà mình được công nhận hành nghề ở Pháp với cái diplôm của mình ở nước ngoài.
Tuy nhiên, các hiệp hội bác sĩ tốt nghiệp ngoài Liên hiệp châu Âu cho rằng thời hạn của hai loại thẻ cư trú 13 tháng và tối đa là 4 năm vẫn chưa đủ, vì Pháp chú trọng đến tính liên tục trong chăm sóc y tế, đồng thời cần đội ngũ bác sĩ này để giảm bớt căng thẳng ở những khu vực và chuyên khoa thiếu bác sĩ, kể cả tại Paris, nơi thiếu bác sĩ tâm thần. Không có giấy phép hành nghề, các bác sĩ nước ngoài chỉ có thể làm việc theo quy chế, trợ lý tập sự với mức lương không cao, có những người chỉ được trả từ 1.200 đến 1.400 euro mỗi tháng. Bác sĩ Minh Thu giải thích.
Bây giờ, nhiều khi ở mấy cái vùng sâu, vùng xa, thiếu bác sĩ dữ lắm, thì tôi thấy là có những cái trường hợp là một cái contract CDD gọi là stage associé cho mấy bác sĩ đó, là ở lại làm bệnh viện công, chứ bệnh viện tư thì cũng không được, tại vì bệnh viện công mấy cái stage đó mới được chấp nhận. Họ làm với tư cách là bác sĩ junior, bác sĩ nội trú ở đó, thì trong mỗi 6 tháng cái công tra nó rồi nuôi lại một lần, rồi thường sau đó là họ cũng phải thi lại cái thứ hai, một trong hai kỳ thi đó.
Thời hạn hợp đồng ngắn đồng nghĩa với việc cứ 6 tháng họ lại phải gia hạn thẻ cư trú và luôn sống trong tình trạng thấp thỏm. Theo nhiều hiệp hội bác sĩ nước ngoài thì việc tạo hai loại thẻ cư trú mới này chưa thỏa đáng, mới chỉ đáp ứng được phần nào vấn đề ùn tắc hành chính. Lo ngại thực sự là các kỳ thi sát hạch kiến thức. Vào lúc dịch COVID-19 bùng phát, kỳ thi sát hạch EVC 2020 đã bị hoãn sang năm 2021. Năm 2022 thì không có kỳ thi nào được tổ chức, càng khiến tình hình thêm trì trệ. Trong năm 2023 thì chưa có lịch cụ thể. Đối với tất cả các bác sĩ thì đỗ kỳ thi EVC là bước đầu cho quá trình xét duyệt cấp giấy hành nghề sau khi hoàn tất 2 năm làm việc tại một bệnh viện công như bác sĩ Thu Minh đề cập ở trên.
Phải có chứng chỉ hành nghề thì mới được. Khi mà đã có chứng chỉ hành nghề có nghĩa là một bác sĩ mà được đăng ký ở y sĩ đoàn ở Pháp rồi đó, là có số hành nghề đó, giờ có thể hành nghề bất kỳ chỗ nào nếu mà họ xin được. Thì thường nếu mà xin vô mấy cái bệnh viện lớn quá thì nó cũng sẽ không có chỗ. Cái đó cũng có cái cạnh tranh nó khác, cái chuyện nó cũng dễ hiểu thôi. Ví dụ bây giờ một cái chuyên khoa mà ở Pháp người ta không thiếu tim mạch chẳng hạn, thì cạnh tranh nó sẽ nhiều hơn so với mấy cái chuyên khoa khác. Nhưng mà khi mà người ta có cái số hành nghề rồi, là người đó được công nhận là hành nghề ở Pháp, bác sĩ đó có thể mở phần mạch, có thể xin làm ở bệnh viện công, có thể đi tỉnh này, có thể đi tỉnh kia, thậm chí họ có thể đi qua bên mấy cái nước mà cái bằng của Pháp được công nhận cũng được nữa. Giống như họ có thể đi qua Thụy Sĩ, mấy cái con cũng nói tiếng Pháp.
Theo bác sĩ Slim Hamli, chuyên khoa tiêu hóa và bệnh gan, chủ tịch Liên đoàn Học viện Y tế, thì hàng năm ngành y tại Pháp cần thêm 13.000 người để bù cho số bác sĩ nghỉ hưu, trong khi sinh viên ngành y tại Pháp chỉ tốt nghiệp sau 10 năm học tập. Thêm vào đó, họ cũng kịch liệt phản đối ý định từng được chính phủ đề xuất là điều bác sĩ vừa mới tốt nghiệp đến làm việc ở những vùng hẻo lánh một vài năm. Tương tự, giải pháp bắt buộc bác sĩ nội trú đa khoa đến làm việc ở vùng thiếu bác sĩ trong năm thứ tư cũng bị Viện Hàn Lâm Y tế bác bỏ, đồng thời yêu cầu tôn trọng tự do lập nghiệp và lựa chọn quá trình hành nghề của các bác sĩ trẻ. Do đó, dù có thêm 2.000 bác sĩ nước ngoài đang chờ xét kỳ thi trình độ trong năm 2023 thì cũng không giải quyết ngay được tình trạng thiếu hụt. Một số biện pháp trước mắt đang được nhân rộng như là khám bệnh trực tuyến, nhiều địa phương ký hợp đồng lương cao, đãi ngộ hậu hĩnh với bác sĩ. Phong trào đình công hiện nay của các bác sĩ đa khoa, hành nghề tự do cũng nhằm mục đích yêu cầu tăng tiền khám bệnh lên thành 50 euro. Một nghiên cứu của RES, cơ quan thống kê trực thuộc các bộ dịch tễ và xã hội, công bố năm 2021 cho rằng hàng năm phải tăng 20% số sinh viên ngành y để bù phần thiếu hụt ngày càng gia tăng. Năm 2022 đã không đạt được chỉ tiêu này, chỉ tăng thêm 13% khả năng tiếp nhận. Theo báo Le Figaro, thì tình trạng thiếu bác sĩ còn trầm trọng cho đến năm 2024, sau đó phải chờ đến tận năm 2033, Pháp mới tái lập được mật độ chăm sóc sức khỏe trên cả nước.
Trước khi khép lại chương trình hôm nay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga khẳng định đã chiếm được thành phố Soledar ở miền đông Ukraine, Moscow lần đầu tiên nhìn nhận công lao của lực lượng bán quân sự Wagner. Tiếp Thủ tướng Kishida tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ cam kết bảo vệ toàn diện Nhật Bản. Brazil cho mở rộng điều tra về vai trò của cựu Tổng thống Bolsonaro trong đợt bạo động tại Brasilia vừa qua. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, Chủ nhật, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả nghe lại các mục điểm tuần báo của Thủy My, Thế giới đó đây của Trọng Thành, Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo và đón nghe tạp chí thể thao do anh Vũ đảm nhiệm. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cùng với Valentine người đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh, ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc cũng như là cập nhật thông tin, mời quý vị trao đổi với chúng tôi qua các mạng xã hội như là Facebook, Twitter hay Viber.